Vậy thì trong tất cả vậy thấy lâu nay đó thì mình nhìn sự vật, mình thấy sự vật đó là thấy theo cái gì? Đúng là thấy theo luôn luôn là có mang cái nhãn hiệu cái tôi vào trong đó luôn luôn phải không? Cho nên đó gọi là cái thấy, gọi là cái tri kiến nó mê lầm, hay là cái tri kiến nó trói buộc đó, phải không? Cho nên là không thấy đúng như thật của các pháp. Cho nên bây giờ đây là nói đến gọi là cái tri kiến như thật, hay là cái thấy biết như thật, phải không? Nghĩa là những cái mà gọi là hiểu biết lâu nay như vậy đó, gọi là những cái thứ hiểu biết mà mình vay mượn, tức là thấy theo cái sự quân tập của cái tôi nó sai biệt, không? Cho nên nó không có đúng như thật. Là mỗi vị tự kiểm lại coi khi mình mới sinh ra đó thì mình có tri kiến gì không, lúc mới sinh ra đó có tri kiến gì không, có kiến thức gì không, rồi lớn lên là mới quân tập phải không, mới học phải không, lớn lên thì thí dụ ở trong gia đình á, thì cha mẹ dạy cho một số những cái kiến thức về gọi là gia đình, đạo đức gia đình, hiếu thảo đồ cha mẹ đồ vân vân phải không, lớn lên chút nữa thì đi học ngoài học đường thì mới mới sao, cô giáo thầy giáo mới quân tập dạy cho một số kiến thức về học đường phải không, rồi lớn lên nữa thì ra sống ngoài xã hội mới dạy mình sao một số kiến thức về xã hội nữa phải không, sống sinh hoạt vào trong xã hội đó dạy cho mình số kiến thức về xã hội nữa. Đó. Vậy thì những cái đó là những cái mình học được sau này, thì cái đó là cái gì, cái đó thuộc về cái mình vay mượn sau này phải không, của gia đình, của học đường, của xã hội, chứ còn ngay lúc mình mới sinh ra thì những cái này không có không? Vậy thì cái này mới học thêm, học thêm tức là vay mượn đem vào chứ gì nữa phải không, ngay cả cái gọi là kiến thức hay là cái tri kiến về tôn giáo này nè thì cũng vậy thôi phải không, mới sinh ra thì cũng chưa có kiến thức về Phật giáo gì phải không? Chưa có tôn giáo và kiến thức gì hết phải không, bây giờ mới quân tập thôi đó. Mà khi quân tập rồi thì mình sao mình thấy chấp là cái đó thành ra cái của mình phải không, thành ra là mình thấy về của mình là mà đã là cái gọi là cái kiến thức hay là cái tri kiến của mình rồi á thì của mình là trên hết phải không, vậy của mình là trên hết rồi thành ra có những cái tri kiến khác mà nó đối lại cái của mình thì cãi phải không, cho nên hiểu vậy đó thì thấy đó là thuộc về những cái gọi là tri kiến hay là kiến thức nó vay mượn, nó quân tập sau này chưa phải là cái chính của mình. Cũng vậy, trước khi mà mình khởi tâm đó, khởi tâm mà đồng niệm hay khởi tâm khởi nghĩ đó, thì nó có bao nhiêu thứ tri kiến, trước khi mà khởi 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 nghĩ khởi niệm thì đâu có tri kiến gì có khởi nghĩ có khởi niệm đó thì mới có tri kiến, chứ còn trước khi đó thì đâu có, cũng đâu có tôi đâu có anh gì đâu phải không, cho nên giờ khéo quán để mà trả về gọi là cái tri kiến mà gọi là nguyên thủy đó đó không, nguyên thủy ban đầu của nó đó không, là mà gọi là nó chưa có mang cặp kiến màu gì hết đó, chưa có nhãn hiệu cái tôi gì hết đó đó thì trả về tri kiến như thật.
Cette étiquette du moi est derrière toute chose et qui entraîne une déformation de la réalité. Le but, notre but, c'est de reconnaître que cela est une illusion. C'est ce que nous allons aborder ici. Lorsque nous naissons, nous n'avons aucun avis sur toutes les choses. Et c'est seulement lorsque nous grandissons, avec l'éducation des parents, avec l'école, nous accumulons des connaissances. Et avec la vie en société, nous apprenons des règles et tout cela entraîne une formation des préjugés et des visions d'emprunt. Et nous pensons que toutes ces connaissances-là vont devenir les nôtres et nous les voyons comme une réalité. Avant qu'une pensée apparaisse, on n'a pas d'avis. Mais c'est lorsque la pensée apparaît, ou c'est là qu'elle est teintée de plein de préjugés et de visions d'empreintes. Donc le but, en fait, c'est de revenir à un autre état d'esprit avant que la pensée naît. Et le, ça, c'est un état d'esprit de la pensée originelle.
Thì cũng giống như mình mang kiến vậy đó không? Nếu mình mang những cặp kiến màu, thì nếu mà khi mà mình mang cái cặp kiến màu mà hồng hồng á, thì mình nhìn cảnh vật như sao? Thấy nó cũng hồng hồng theo phải không? Còn nếu mà mang kiến màu xanh thì thấy nó cũng xanh xanh theo. Nếu mà mang kiến màu xám thì thấy nó cũng xám xám theo, phải không? Nó theo cái, từng gọi là cái cặp kiến màu đó. Rồi bây giờ gỡ hết những cặp kiến màu đó, nhìn bằng mắt chân thật thì sao? Thì nó có màu, nó đúng mới mới nhìn đúng sự vật như nó là nó, phải không? Thấy đúng như nó là nó. Thì vậy thì cái nhìn mới thật sự là gọi là trong sáng, phải không? Đó, không có chút kiến màu gì hết, không có màu gì hết. Đó, như, màu và nó nếu có màu gì thì nhìn đúng như nó. Đó. Thì vậy, không? Cho nên đây là gỡ hết những cặp kiến màu đó. Thì nhìn mới đúng sự vật như nó là nó. Cho nên trong nhà thiền có thiền sư Duy Tín á, ngài có một cái câu nói, ngài nói là trước 30 năm khi mà chưa học đạo đó thì thấy núi sông là núi sông. Không? Rồi sau khi mà học đạo, hiểu được đạo lý rồi đó thì thấy núi sông chẳng phải là núi sông. Đó. Rồi sau 30 năm mà nghĩa là gọi là thấm sâu đạo lý rồi, hiểu rõ hết tất cả rồi á, thì bây giờ thấy núi sông trở lại là núi sông. Như vậy tức là sao? Trước khi học đạo là chưa có hiểu đạo lý gì, cho nên thấy cái gì cũng sao? Thấy gì là cũng là thấy thấy nó thật theo mình hết. Thấy mình cũng thật, cảnh cũng thật, người cũng cũng thật, cái gì cũng thật hết theo mình hết. Cho nên gọi là thấy núi sông nó thật là núi sông, phải không? Còn chưa học đạo mà thấy gì cũng thật hết, phải không? Khi học đạo hiểu rõ thì nhất là học Bát Nhã đồ đó, phải không? Tâm kinh đồ đó thì sao? Tất cả đều giả đều không, không Phật dạy là tất cả là vô thường là không thật. Còn Bát Nhã thì nghĩa là ngũ uẩn giai không, rồi sắc thọ tưởng hành thức cũng không, vậy là cũng không thật hết, không hiểu rõ nghĩa là mọi thứ đều là không thật. Cho nên rồi khi học đạo thì thấy núi sông không phải là núi sông, nó không thật nữa, phải không? Nhưng mà khi mà tu hành học đạo rồi tu hành, không mình sáng tỏ được rồi, rồi mở được mắt trí tuệ rồi, thì thấy bây giờ mới tâm mình nó hết còn những cái lầm chấp nữa rồi, những cái mê chấp nữa rồi, thì bây giờ mới nhìn trở lại cảnh vật núi sông, thì bây giờ mới thấy rõ đúng như thật của nó. Bây giờ núi sông là núi sông chứ không còn nói có nói không nữa. Còn nói có còn nói không thì cái đó là cũng còn là cái gọi là theo cái phương tiện thôi. Mình nói không để mà phá cái lầm chấp có thôi, chứ mình nói không nhưng mà nói cái bình này không nhưng mà nó giờ nó có không không? Nó hiện hữu đây sao nó không đây? Phải không? Cho nên nói không đó là để chỉ rõ cái lý, cái tự tánh nó là không thôi, chứ còn bây giờ nó vẫn hiện hữu đây. Cho nên nói không đó là nói trên cái lý tánh, để cho mình đừng có chấp nó là thật. Đó vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình hết cái tình chấp rồi, trí tuệ nó sáng rồi, thì thấy rõ bình qua nó là bình qua thôi. Nhưng mà bây giờ cái nhìn của mình thấy bình qua là bình qua, nhưng mà nó không còn giống như cái nhìn của ngày xưa lúc chưa học đạo, phải vậy không? Chứ thấy một cái nó sáng suốt chứ không có mê lầm nữa. Hồi xưa mình lầm nó, cho nó là thật rồi phân biệt đẹp xấu rồi theo nó, bây giờ thấy đúng như nó là nó thôi. Cho nên thấy giờ thấy bình qua là bình qua, cũng vậy giờ thấy núi sông trở lại là núi sông. Không có thêm cái gì khác trong đó nữa. Đó.
Alors, avant, avec mot perception et vision erronée, c'est comme si on porte des lunettes avec couleur, lunettes de deux couleurs, et on voit les couleurs différentes. C'est comme si vous portez des lunettes noires, des lunettes roses ou des lunettes bleues ou vertes. Voilà, les visions changent selon les couleurs de vos lunettes. Dans l'histoire zen, il y a le maître Yutin qui déclare que avant ces 30 années de pratique, il regarde les montagnes et les rivières comme des montagnes et des rivières. Mais pendant la période où il suit les instructions des sages et des maîtres, il ne voit plus les rivières et les montagnes comme des rivières et des montagnes. Seulement après 30 années de pratique, il revoit les montagnes et les rivières telles quelles, c'est-à-dire montagnes ou rivières tout simplement. Or, pour la première période où Maître Yutin ne regarde rivières et montagnes comme des rivières et montagnes, c'est toutes ces conceptions, ces conceptions ou ces perceptions personnelles avec, avec comme une lunette de couleur, c'est-à-dire avec la marque de soi. Alors que pour la deuxième période où il ne voit plus les montagnes et les rivières comme des rivières montagnes, mais il voit le vakite à l'intérieur de chaque chose, de chaque être. Ça, c'est l'apprentissage du bouddhisme. Et troisième période, maintenant qu'il est détaché de soi, il arrive à un stade où il regarde les choses et les êtres tels qu'ils sont.